mời đi xe đến từ sớm. Xe độc mã mới có mui, xe hai bánh có ghế dài, xe độc mã cũ không mui, xe hàng chở khách có diềm da. Còn thanh niên các làng lân cận đứng thành hàng trên xe bò, tay bấu vào thành cho khỏi ngã. Người bị sốc mạnh khi xe đi mau. Khách từ Godevin, từ Normanville và từ Cani đến, họ đều ở cách trang trại 10 dặm. Người ta mời bà con hai họ, người ta làm lành cả với những bạn thân đã giận nhau. Người ta cũng gửi thư đến những nơi quen biết từ lâu không gặp mặt. Thỉnh thoảng lại có tiếng roi ngựa quất sau hàng rào. Tức khắc cửa trang trại mở một chiếc xe ngựa tiến vào. Phi đến bật thềm đầu, nó đứng phắt lại. Và khách trên xe đổ xuống, vừa xoa gối vừa vươn vai. Các bà đội mũ trùm, dẫn áo dài kiểu thành thị, đeo dây đồng hồ vàng, dắt chéo hai đầu chiếc áo choàng ngắn vào thắt lưng hoặc ghim tấm khăn màu nhỏ bé vào phía sau lưng ngay dưới cái cổ để hở. Các chú bé ăn mặc giống bố, có vẻ lúng túng trong bộ quần áo mới tinh, thậm chí lắm chú hôm ấy mới dùng đôi bốt đầu tiên trong đời. Và bên cạnh các chú, người ta thấy một cô gái đã lớn, khoảng 14 hay 16 tuổi. Chắc là chị họ hay chị ruột của các chú, cứ im thinh thích trong chiếc áo dài trắng, may từ buổi đầu làm lễ thánh thể, nhân dịp này được xuống gấu. Cô ta mặt đỏ bừng ngơ ngác, tóc bóng nhảy sắp qua hồng, chỉ sợ bẩn tất tay, vì không có đủ người hầu ngựa để tháo hết các xe, khách xắn tay áo làm lấy. Tùy theo địa vị khác nhau, họ dẫn áo lễ dài, áo rồi đanh gốt, áo vest, áo lễ ngắn, áo lễ dài tương tất, được các gia đình trọng vọng và chỉ được rời khỏi tủ vào những dịp trọng thể. Áo trơ đanh gốt đuôi lòe xòe trước gió, cổ ống túi rộng như cái bao. Áo vest bằng giả thô, thường đi với chiếc mũ cách két có dành đồng ở lưỡi trai. Áo lễ lai áo vest rất ngắn, trên lưng có hai chiếc khuy đính gần nhau như hai con mắt. Các vạt áo dường như bị một nhát rìu thợ mộc chém phải. Còn vài người chắc chắn là sẽ phải ngồi ăn ở cuối bàn, mặc những chiếc áo thụng dùng trong lễ tiết, tức là một loại áo cổ bẻ xuống vai, lưng xếp thành nếp nhỏ, thân bó lại bằng một chiếc nẹp khâu tay. Và những chiếc sơ mi phồng đằng trước ngực như những chiếc áo giáp. Mọi người đều mới cắt tóc, dành tay cách xa đầu, mặt cạo nhẵn, thậm chí vài ông dậy từ sớm tinh mơ để cạo râu, do đó đã gây ra những rạch chéo dưới mũi hay làm xước đi những mảng da to bằng đồng ba quan dọc theo quai hàm, và những vết thương đó đã tấy đỏ lên khi đi đường gặp gió, khiến những bộ mặt to trắng hớn hở ấy điểm ít dẫn hồng. Tòa thị chính cách trang trại nửa dặm. Người ta đi bộ tới và đi bộ về sau khi đã làm lễ ở nhà thờ. Đoàn người thoạt tiên hợp nhất như một dải lụa màu lưỡng khúc trên cánh đồng dọc theo con đường nhỏ hẹp ngoằn ngoèo giữa lúa mì xanh. Chẳng mấy chốc dương dài ra, phân thành những toán nhỏ khác nhau mà trò chuyện kề cà. Đi đầu là người kéo đàn rong với chiếc violon quấn băng, tết qua. Sau đó đến cô dâu chú rể, rồi họ hàng và bè bạn. Cuối cùng là trẻ con. Chúng nghịch ngắt những bông hoa lúa mạch hoặc nô giỡn với nhau mà chẳng ai thấy. Chiếc áo phủ ngoài của Emma quá dài thành hơi quét đất. Chốc chốc nàng phải ngừng bước để kéo lên. Và ngay lúc ấy, bằng những ngón tay đeo găng, nàng nhẹ nhàng nhặt những sợi cỏ mây đầy gai nhỏ. Còn sắc lơ thì tay không đứng chờ nàng nhặt cho xong. Lão Ruôn đầu đội một chiếc mũ hoa mới tinh, đôi tay được trùm kín bằng những đồ trang sức trên chiếc áo lễ đen khoác tay bà Bovary mẹ. Còn ông Bovary bố, trong thâm tâm đã coi khinh cả đám người này, nên đến dự lễ mà chỉ mặc một chiếc áo rơ đanh gốt có hàng cúc kiểu nhà binh. Ông tán tỉnh một cô thôn nữ tóc vàng que với lời lẽ trai lơ nơi quán rượu, làm cho cô này thẹn đỏ cả mặt, cất tiếng chào nhưng chẳng biết đáp lại thế nào. Những người khách khác thì nói chuyện làm ăn hoặc nghịch ngợm phía sau lưng nhau, chọc tức nhau trước cho vui. Lắng tai nghe, người ta vẫn thấy tiếng ọ ử của chiếc violon do người chơi đàn rong tiếp tục kéo trên quảng đồng. Khi thấy đoàn người còn cách sau mình xa, anh ta dừng chân lại thở, lấy nhựa thông vuốt kỹ dĩ đàn để cho dây đàn kêu hơn. Rồi anh ta lại tiếp bước, nâng lên hạ xuống cần đàn để tự mình bắt nhịp cho tốt. Tiếng đàn khiến những con chim nhỏ từ xa bay đi. Trong gian nhà chứa xe, tiệc đã bày. Trên bàn có 4 khoanh thịt lưng bò, 6 đĩa thịt gà trộn, thịt bê áp chảo, 3 chiếc đùi cừu. Chính giữa bàn bày một con lợn sữa quay trông thật đẹp mắt, kèm 4 khúc dồi lợn độn rau chua. Ở các góc bàn, rượu mạnh được đựng trong những chiếc bình. Rượu táo loại nhẹ đóng trong chai, đùng bọt quánh lên quanh nút, và các cốc cũng đầy ấp rượu vang rót sẵn. Người ta đã trình bày trên mặt kem vàng đựng trong những đĩa lớn. Thứ kem dễ nổi lên khi bạn ăn hơi bị lay động. Hai chữ đầu tên của đôi vợ chồng mới xoắn vào nhau theo kiểu chữ in xếp hình hoa lá. Người ta đã thuê hẳn một tay thợ làm bánh ở Iverto để làm bánh bao có nhân và kẹo hạnh nhân. Vì mới đến làm ăn lần đầu trong vùng này, người thợ làm bánh đã chăm lo công việc một cách chu đáo. Anh ta tự tay bưng lên, vào lúc ăn tráng miệng, một món bánh ngọt do mình dụng công trình bày khiến nhiều tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên. Thoạt tiên tầng dưới là một hình vuông bằng giấy bồi màu lam, tượng trưng một ngôi đền có hành lang, hàng cột tượng nhỏ bằng hồ giả cẩm thạch được đặt khắp xung quanh. Trong những khám thờ lóng lánh các vì sao cắt bằng giấy trang kim, rồi tầng thứ hai là một giọng lâu bằng bánh ngọt dùng Savoie, có thành lũy nhỏ bằng bạch chỉ, hạnh nhân, nho khô và cam muối. Sau cùng nóc mái bằng là một đồng cỏ xanh có núi đá, hồ ao bằng mứt và những con thuyền bằng vỏ hạt dẻ cứng. Một thần ái tình nho nhỏ đang vắt vẻo trên cây đu sô-cô-la mà hai cột gài trên hai nụ hồng thật như hai quả cầu nhỏ. Người ta ăn đến tận chiều tối. Khi nào ngồi lâu quá đâm mỏi mệt, người ta ra sân chơi hoặc đi ném nút chai ở nhà kho rồi lại trở về bàn tiệc. Có vài người cuối cùng ngủ ngay bên bàn ngáy khò khò. Nhưng đến lúc uống cà phê, tất cả lại tỉnh táo. Thế là người ta bắt đầu ca hát, người ta thi nhau trổ sức khỏe, cử tạ, đọ sức qua ngón tay cái, thử đội xe bò lên vai, người ta bông đùa hơi thô bạo, người ta ôm hôn các bà. Đến khuya, ngựa nặng bụng vì lúa mạch, không chịu cho thắng vào xe để chở khách về nhà. Chúng đá hậu, lông lộn, làm cho yên cương gãy đứt. Chủ xe phát bẳng hoặc cười rộ, rồi suốt đêm dưới ánh trăng, trên khắp các nẻo đường vùng này, đã có những chiếc xe cuốn theo nước đại, đâm chồm vào các rãnh, nhảy qua những đống sỏi gạch, mắc vào các bờ dốc. Với những người đàn bà hốt hoảng thò đầu ra cửa xe để nắm lấy dây cương, còn ai ở lại bếp tô thì uống rượu ở trong bếp đến tận sáng. Trẻ con ngủ vật dưới gầm ghế. Cô dâu đã xin bố đề nghị khách tha cho nàng những trò đùa thường lệ. Thế bà vẫn có một người trong họ làm nghề buôn cá biển tươi. Chính anh ta đã mang một đôi cá thờn bơn đến mừng đám cưới, bắt đầu ngậm nước, phun vào lỗ khóa. Lão Ruôn kịp thời đi tới ngăn anh ta và giải thích cho anh ta rằng địa vị quan trọng của con rể lão không cho phép có những trò chơi bất lịch sự ấy. Anh ta nhượng bộ trước những lý lẽ ấy, nhưng lòng hậm hực. Trong thâm tâm, anh ta cho lão Ruôn là kinh kiệu. Anh ta liền đến nhập bọn với 4-5 người khách mời ăn ở góc nhà. Vì chẳng may vớ phải mấy lần toàn những miếng xương sẩu, họ cũng cho là mình bị tiếp đãi tồi. Họ đang xì xào về cách đối xử của chủ nhân và bóng gió, cầu mong chủ nhân khuynh gia bại sản. Bà Bovary mẹ suốt ngày không hề hé răng. Người ta chẳng hỏi gì bà về cách ăn mặc của nàng dâu, cũng như về cách xếp đặt tiệc cưới. Bà rút lui sớm. Chồng bà đáng lẽ theo bà đi nghỉ, lại sai người đi mua xì gà ở San Victor, rồi ngồi hút đến sáng. Vừa hút, vừa uống nước chanh pha rượu anh đào, một thứ rượu pha mà đám khách chưa từng biết bao giờ. Và dường như nó đã làm người ta càng tôn kính ông ta hơn. Sackler bản chất không phải là người quen bông đùa, nên bị lu mờ trong bữa tiệc. Hắn đối đáp không lấy gì làm đặc sắc trước những lời châm chọc, bỡn cợt, bóng gió, những lời tán tụng và cợt nhã mà người ta coi như là một nhiệm vụ phải nhằm vào hắn ngay từ lúc món canh bưng ra. Hôm sau ngược lại, hắn dường như là một con người khác. Người ta coi chính hắn là cô gái đồng trinh hôm trước. Trong khi đó thì cô dâu không để lộ mảy may cho người ta có thể đoán ra được một điều gì. Những tay ranh mảnh nhất cũng chẳng biết đằng nào mà lần, và họ đã nhìn kỹ nàng. Khi nàng đi qua bằng những cái nhìn chăm chú quá mức. Nhưng Sackler chẳng giấu giếm gì cả. Hắn gọi nàng là nhà tôi, mình tôi với nàng. Gặp ai cũng hỏi xem nàng đâu, đi tìm nàng khắp nơi và thường kéo nàng ra sân. Mà ở đó từ xa qua các khe cây, người ta thấy hắn ôm ngang lưng nàng, vừa đi vừa nghiêng nửa thân mình về phía nàng. Đầu của hắn làm nhầu cả chiếc cổ áo chẽn của nàng. Cưới được 2 ngày, đôi vợ chồng đưa nhau đi. Sackler vì có bệnh nhân phải chữa, không thể vắng mặt lâu hơn. Lão Rouen cho ngựa đưa các con về và thân hành tiễn các con đến tận Vaux-Saint-Ville. Tới đó lão hôn con gái lần cuối rồi xuống xe. Đi được chừng 100 bước, lão đứng lại và thở dài, vì lão thấy những chiếc bánh xe quay trong đám bụi mù xa dần. Rồi lão hồi tưởng đến ngày cưới của lão, thời xa xưa, lúc vợ lão có thai lần đầu. Chính lão cũng đã vui sướng trong cái buổi lão đưa vợ lão từ nhà bố vợ về nhà mình. Khi lão đặt vợ ngồi sau mình trên lưng con ngựa chạy nước kiệu trên tuyết và đồng quê trắng xóa, vì bấy giờ vào khoảng lễ Noel, vợ lão một tay nắm lấy lão, một tay đeo chiếc giỏ. Gió làm những tua ren ở chiếc mũ sứ cô của bà ấy, đôi khi đập ngay cả vào mồm lão. Và khi lão quay đầu lại, lão thấy bên mình, kề ngay vai lão, cái khuôn mặt nho nhỏ hồng hồng của vợ cứ lặng lẽ tươi cười dưới chiếc lắc vàng cài trên mũ trùm đầu. Thỉnh thoảng bà ta lại lồng ngón tay vào ngực lão để sưởi ấm. Ôi, những chuyện ấy đã cũ kỹ quá rồi. Đứa con trai lão, dí còn sống, nay đã 30 tuổi đầu. Thế là lão quay nhìn lại phía sau lưng. Lão chẳng thấy gì trên đường cái cả. Lão cảm thấy buồn như một ngôi nhà trống. Và trong đầu óc còn ám hơi men tiệc cưới, những kỷ niệm đầm thấm, xen lẫn với những tư tưởng đen tối. Lão chợt có ý muốn dạo quanh phía nhà thờ. Song lão lại sợ nhìn thấy nhà thờ. Lão lại càng buồn hơn nữa. Lão bèn đi thẳng về nhà. Vợ chồng Sackler tới Toaster vào khoảng 6 giờ. Hàng xóm láng giềng đều đổ xô ra cửa sổ để xem mặt bà vợ mới của người thầy thuốc nọ. Chị hầu gái ra mắt, chào hỏi bà chủ, xin lỗi về việc cơm nước chưa xong và mời bà chủ, trong lúc chờ đợi, hãy đi xem cho biết nhà, biết cửa. Mặt trước nhà bằng gạch tiếp giáp ngay với mép đường phố, hay với đường cái thì đúng hơn. Sau cánh cửa ra vào, có mắc một cái áo khoác cổ nhỏ, một chiếc cương ngựa, một cái mũ cách kết bằng dạ đen, và trong một góc dưới đất, có một đôi gệt còn lấm bùn khô. Phía bên phải là phòng, nghĩa là gian nhà mà ở đó người ta ăn uống và người ta họp mặt. Nổi lên ở phía trên vì một tràng hoa màu nhạt, toàn bộ một thứ giấy vàng nhợt trung trinh trên nền vải căng không phẳng. Những diềm che bằng vải chút bâu trắng, viền nẹp đỏ bắt chéo nhau dọc cửa sổ. Và trên khung lò sưởi nhỏ hẹp chói lọi một chiếc đồng hồ quả lắc, mang đầu danh y Hippocrates, giữa hai cây đèn nến mạ bạc với những quả bóng hình bầu dục. Bên kia hành lang là phòng khám bệnh của Sackler. Một căn buồng nhỏ chừng 6 bước chiều rộng có một chiếc bàn, 3 chiếc ghế dựa và một chiếc ghế bành dùng trong các bàn giấy. Những cuốn từ điển y học chưa đọc, nhưng đã bị xộc xịch qua nhiều lần bán đi bán lại, choáng gần hết 6 ngăn tủ sách bằng gỗ tùng. Mùi bột trộn bơ để chưng thành nước sốt lọt qua tường vào trong phòng những giờ khám bệnh, cũng như tiếng bệnh nhân ho và kể bệnh trong phòng lọt qua tường xuống tận nhà bếp. Tiếp đến là một gian nhà rộng đã hư hỏng, trông thẳng ra sân mà ở đó có một cái chuồng ngựa. Trong gian nhà có cả bếp lò. Người ta đã sử dụng gian nhà này làm nơi chất củi trữ rượu. Kho chứa hàng đầy đồ sắt cũ, thùng không, nông cụ bỏ đi, cùng với lắm thứ khác bụi bặm chẳng biết dùng để làm gì. Cái giường dài hơn là rộng, chạy giữa hai bức vách, được rận mơ phủ kín tới hàng rào gai ngăn nó với đồng ruộng. Giữa giường có một cái nhật quỷ bằng đá đen đặt trên một chiếc bệ gạch. Bốn luống tường vi sơ sát trồng một cách cân đối bao quanh khu đất vuông hữu ích hơn vì có cây cối và thảo mộc ăn được. Tận cuối giường chứa những cây tùng nhỏ, người ta thấy một ngôi tượng một linh mục bằng thạch cao đang đọc cuốn kinh Nhật tụng. Emma lên các buồng. Buồng đầu chẳng có đồ đạc gì, buồng sau là buồng cưới, trong đó có một cái giường bằng gỗ đào, tâm quay trướng đỏ, một chiếc hộp bằng vỏ sò được dùng làm đồ trang trí cho tủ ngăn, và trên bàn viết gần cửa sổ. Trong một chiếc bình có một bó hoa cam tết bằng sa tanh trắng, đó là bó hoa cưới, bó hoa của người vợ trước. Nàng nhìn bó hoa, Sackler biết ý cầm bó hoa bỏ vào buồng kho. Emma ngồi xuống một chiếc ghế bành. Người ta để tất cả đồ mừng nàng xuống quanh nàng. Nàng nghĩ tới bó hoa cưới của mình bọc trong một tờ bìa cứng, và nàng bâng khuâng tự hỏi người ta sẽ đem nó làm gì nếu tình cờ nàng chết đi. Trong những ngày đầu, nàng suy nghĩ về cách sửa sang lại nhà cửa. Nàng bỏ những bóng đèn tròn đi, cho dán ghế hoa mới, thuê sơn lại thang gác, đóng ghế dài trong giường quanh cái nhật quỷ. Nàng còn hỏi xem có cách nào kiếm được một cái bể có tia nước phun để thả cá. Sau đó chồng nàng biết nàng thích dạo bằng xe, đã mua cho nàng một chiếc xe ngựa cũ. Chẳng khác xe độc mã chút nào, nếu được gắn đèn lồng mới và chắn bùn bằng da sần. Thế là hắn sung sướng, chẳng quan tâm đến gì ở đời. Một bữa cơm tay đôi, một cuộc đi chơi buổi tối trên đường cái quan, một bàn tay nàng đặt lên mái tóc, một chiếc mũ rơm của nàng mắc vào then cửa sổ, và còn lắm cái khác nữa, mà Sackler trước kia chưa bao giờ ngờ thấy thích thú, thì nay nhất nhất tạo nên cho hắn một hạnh phúc triền miên. Buổi sáng trong giường, vai kề vai trên gối, hắn nhìn tia nắng mặt trời chiếu vào những sợi lông tơ trên cặp má ửng hồng mà giải băng mũ trùm che khuất nữa. Nhìn gần, Hắn thấy mắt nàng như to ra, nhất là khi nàng thoạt tỉnh giấc, chớp đôi hàng mi. Mắt nàng trong tối thì đen, ra sáng thì xanh sẫm, dường như liên tiếp có những làn nước màu càng sâu càng đậm, càng nông càng trong sáng. Mắt hắn bị hút vào khoảng sâu thẳm ấy. Ở đó hắn thấy hình ảnh mình thu nhỏ đến dai với chiếc khăn quàng trùm đầu và chiếc cổ sơ mi hé mở. Hắn đi làm. Nàng chạy ra cửa sổ nhìn theo. Khuỷu tay tì trên thành cửa, giữa khoảng hai chậu phong lữ thảo, mình bọc trong chiếc áo choàng lùng thùng. Ngoài đường, sắc lơ gài đinh thúc ngựa trên trụ đá, còn nàng thì vừa từ trên cao nói xuống, vừa lấy miệng bứt một mảnh hoa hay một mẫu lá rồi thổi về phía hắn. Mảnh hoa và mẫu lá bay phất phơ, lơ lửng, lượn cánh cung trên không như một con chim. Rồi trước khi rơi xuống đất, đã bám vào bộ lông cổ rối bù của con ngựa cái trắng già đứng sừng sững ở cửa. Sắc lơ trên mình ngựa gửi nàng một cái hôn. Nàng làm hiệu lại và khép cửa sổ vào, còn hắn ra đi. Thế là trên con đường cái quang thăm thẳm rải bụi, qua những chỗ trũng có cây cối hai bên ngã xuống thành dòm. Trong những đường ruộng lúa mì vươn cao tới đầu gối, hắn tiến bước, vai đầy ánh nắng, mũi thở không khí ban mai, lòng tràn ngập những thú vui đêm qua. Trí não thanh thản, nhục dục thỏa mãn. Hắn vừa đi vừa nghiền ngẫm cái hạnh phúc của mình, như những người sau bữa tiệc còn nhá cái dư vị của món nấm đang tiêu. Cho tới nay, hắn đã được cái tốt đẹp trong cuộc đời. Phải chăng là cái thời ở trường trung học, hắn bị giam cầm giữa khoảng mấy bức tường cao, trơ trọi giữa đám bạn bè giàu có hơn mình hoặc học trò giỏi hơn mình. Chúng cười hắn về giọng nói, chúng nhạo hắn về áo quần, và mẹ chúng khi đến thăm chúng thì bánh kẹo đầy bao tay. Phải chăng là cái thời gian sau, hồi hắn học trường thuốc, túi bao giờ cũng lép kẹp, chẳng đủ tiền để trả một cuộc đối vũ với một cô thợ nào đó đã trở thành tình nhân của mình. Rồi hắn đã phải chung sống 14 tháng với mụ quá, mà chân cẳng trong giường cứ lạnh toát như nước đá. Nhưng nay hắn đã có đến suốt đời một người vợ đẹp mà hắn yêu quý. Cả thế giới đối với hắn không vượt khỏi cái vòng váy trong dịu mượt của nàng. Thế là hắn tự trách mình chưa yêu nàng. Hắn muốn lại được thấy nàng. Hắn vội quay về, lên thang gác, lòng hồi hộp. Emma trong buồng đang trang điểm. Hắn khẽ bước vào, hôn lưng vợ, nàng thốt kêu lên. Hắn không thể kiềm chế được mình. Hắn luôn luôn sờ mó chiếc lược, chiếc nhẫn và khăn choàng của nàng. Đôi khi hắn còn hôn chùng chục lên má nàng, hoặc hôn nhẹ nhẹ suốt cánh tay để trần của nàng từ đầu ngón cho đến vai, vừa cười mỉm, vừa bực mình nàng đẩy hắn ra, như người ta đẩy một đứa trẻ bám vào mình. Trước ngày cưới, nàng tưởng nàng đã có tình yêu, nhưng niềm hạnh phúc đáng lẽ nảy sinh từ tình yêu đó chẳng đến thì, theo như nàng nghĩ, chắc chắn là nàng đã lầm. Rồi Emma tìm cho biết, ở đời người ta thực sự hiểu những tiếng diễm phúc, ái tình và say đắm như thế nào. Những tiếng mà trong các sách nàng thấy đẹp đẽ xiết bao.